Bộ Y tế Việt Nam hôm 9 tháng 7 cấp giấy phép nhập khẩu 5 triệu liều vaccine của Trung Quốc để phục vụ việc phòng chống dịch ở Thành phố Hồ Chí Minh, nơi đang tiến hành giãn cách xã hội triệt để trong ít nhất 2 tuần vì các ca lây nhiễm COVID-19 liên tục tăng cao. Các báo Thanh Niên và Tuổi Trẻ cho biết quyết định cho phép nhập khẩu nói trên được Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cấp cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dược Sài Gòn để họ nhập khẩu lô vaccine mang tên Verocell của hãng Trung Quốc Sinopharm sản xuất. Cục Quản lý Dược được Thanh Niên và Tuổi Trẻ dẫn lời cho hay, lô vaccine nhập từ Trung Quốc được sử dụng cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Công ty Dược Sài Gòn chịu trách nhiệm về nguồn gốc chất lượng vaccine nhập khẩu, đảm bảo việc bảo quản vaccine tại các cơ sở bảo quản theo đúng quy định và cũng phải bảo đảm việc sử dụng vaccine phục vụ nhu cầu tiêm chủng theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh theo tường thuật của Thanh Niên và Tuổi Trẻ. Tin cho hay đơn hàng nhập khẩu đề ngày 1 tháng 7 và có giá trị 1 năm. Tuy nhiên, hai tờ báo không cho biết khi nào số vaccine sẽ thực sự được giao cho công ty nhập khẩu. Việc nhập vaccine Trung Quốc với số lượng lớn diễn ra trùng với thời điểm Thành phố Hồ Chí Minh đang là tâm dịch của Việt Nam, với số lượng người dương tính với COVID-19 liên tục được phát hiện ở mức cao nhất cả nước, lên đến hàng trăm ca mỗi ngày. Tin tức mới nhất được trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam loan ra hồi chiều tối 9 tháng 7 cho hay mới có thêm 2 ca tử vong vì dịch ở Thành phố Hồ Chí Minh, cộng với 3 ca tử vong ở tỉnh Đồng Tháp, nâng tổng số người chết vì dịch ở Việt Nam lên thành 110. Do dịch bệnh, thành phố vốn được xem là đầu tàu kinh tế của Việt Nam với dân số ước tính lên đến khoảng 13 triệu người, bắt đầu áp dụng lệnh giãn cách xã hội triệt để kéo dài 15 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 9 tháng 7. Trang thông tin chính phủ cho biết tính đến 10 giờ sáng cùng ngày, Thành phố Hồ Chí Minh có tổng cộng 1.280 điểm phong tỏa. Một ngày trước khi có quyết định nhập vaccine Trung Quốc cho Thành phố Hồ Chí Minh, trang thông tin chính phủ cho biết Thủ tướng Việt Nam sẽ tiếp tục sát cánh hàng ngày với Thành phố Hồ Chí Minh, dành tất cả những gì tốt nhất cho thành phố chống dịch. Vẫn trang Facebook của Chính phủ Trung ương dẫn lời Bộ Y tế cho hay là trong tháng 7 sẽ có 8,7 triệu liều vaccine về Việt Nam và sẽ ưu tiên cho Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Như VOA đã đưa tin, trong khi có những người Việt Nam tỏ ý không ngần ngại với việc tiêm vaccine Trung Quốc, nhiều người khác lại nghi ngờ, không tin tưởng, không muốn tiêm vaccine nhập từ nước láng giềng phương Bắc. Trên bình diện quốc tế, thời gian qua, các loại vaccine ngừa COVID-19 của Trung Quốc chịu nhiều thông tin bất lợi trên báo chí. Gần đây nhất, hôm 7 tháng 7, Reuters đưa tin rằng trong cùng khu vực Đông Nam Á với Việt Nam, Singapore không tính những người dân nước này đã tiêm vaccine Sinovac Biotech của Trung Quốc vào bảng thống kê người đã chủng ngừa với lý do là thiếu dữ liệu về mức độ hiệu quả của loại vaccine Trung Quốc. Vẫn Reuters dẫn lại báo chí một nước Đông Nam Á khác là Indonesia cho biết nữ khoa học gia dẫn đầu các cuộc thử nghiệm vaccine Sinovac của Trung Quốc tại Indonesia, bà Novilia Safri Bhatia, qua đời ngày 7 tháng 7 vì nghi nhiễm COVID-19. Hiện tại, số ca tử vong vì dịch đạt mức kỷ lục tại Indonesia, một trong những nước mà vaccine Sinovac được sử dụng rộng rãi. Một bản tin của CNBC đăng hôm 7 tháng 7 nói rằng trong số 6 nước đã tiêm vaccine rộng rãi nhưng số ca nhiễm vẫn tăng cao, thì 5 nước trong số đó dựa vào vaccine của Trung Quốc, đó là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, quần đảo Seychelles, Mông Cổ, Uruguay và Chile. Tại các nước này, có ít nhất 60% dân số đã tiêm một liều. Mông Cổ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và quần đảo Seychelles sử dụng đa số vaccine là loại Sinopharm. Chile và Uruguay chủ yếu tiêm Sinovac, CNBC cho biết.
Hôm 9 tháng 7, Việt Nam thực hiện giãn cách xã hội chặt chẽ hơn ở nhiều khu vực, bao gồm cả Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm thương mại lớn nhất nước. Cùng lúc, nhà chức trách đặt mục tiêu tiêm ngừa cho hơn 50% người từ 18 tuổi trở lên vào cuối năm và 70% vào tháng 3 2022, theo hãng tin Reuters. Kể từ 0 giờ ngày 9 tháng 7, Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng giãn cách xã hội toàn thành phố 15 ngày. Theo đó, người dân chỉ có thể rời khỏi nhà trong trường hợp cần thiết như mua thực phẩm, thuốc men hay thực hiện công vụ do nhà chức trách quy định. Việt Nam kể từ cuối tháng 4 phải đối mặt với một số đợt bùng phát mạnh hơn, khiến chính phủ kêu gọi đẩy nhanh chương trình tiêm chủng. Với số ca nhiễm trong một ngày trên 1.000 ca, tăng 4 lần so với tháng trước, chính phủ Việt Nam nay phải tăng cường các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn, vẫn theo Reuters. Bộ Y tế cho biết trong một tuyên bố, tiêm ngừa chống COVID-19 là một biện pháp cần thiết và quan trọng để ngăn chặn dịch bệnh và đảm bảo phát triển kinh tế xã hội. Chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 của Việt Nam sẽ được triển khai từ tháng 7 2021 tới tháng 4 năm 2022, vẫn theo Bộ Y tế. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Việt Nam đặt mục tiêu đến cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2022 có thể đạt được miễn dịch cộng đồng. Truyền thông Việt Nam dẫn lời Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, tính đến nay, có khoảng 105 triệu liều vaccine từ các nguồn cung ứng khác nhau được cam kết phân bổ cho Việt Nam. Tại cuộc họp báo của Chính phủ với Thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 8 tháng 7, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, trong tháng 7/2021 sẽ có khoảng 8,7 triệu liều vaccine phòng COVID-19 về Việt Nam và sẽ ưu tiên cho Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận có dịch. Báo điện tử VN Express đưa tin rằng Bộ đã cấp phép cho một công ty trong nước, công ty dược phẩm Thành phố Hồ Chí Minh nhập khoảng 5 triệu liều vaccine Sinopharm của Trung Quốc, trở thành công ty thứ hai được phép mua vaccine COVID-19. Cho đến nay, Việt Nam nhận được khoảng 6 triệu liều vaccine, hầu hết thông qua cơ chế chia sẻ vaccine COVAX. Đến nay, Việt Nam có gần 4 triệu người đã được tiêm và chỉ có khoảng 250.000 người được tiêm đầy đủ 2 mũi. Theo Bộ Y tế, đến nay cả nước đã ghi nhận 21.560 ca nhiễm COVID-19 và 104 ca tử vong.
Cuộc thi đấu thể thao của Đông Nam Á còn được gọi là SEA Games dự kiến được tổ chức ở Việt Nam năm nay cũng trở thành nạn nhân của đại dịch COVID-19 khi Liên đoàn Thể thao của khu vực ra quyết định hoãn và chuyển sang năm 2022, Reuters và nhiều báo trong khu vực loan tin hôm 8 tháng 7. Reuters dẫn một tuyên bố của Hội đồng Olympic Malaysia nói rằng các thành viên Liên đoàn SEA Games khen ngợi các công việc đã được ban tổ chức của Việt Nam thực hiện cho đến nay, nhưng cũng ý thức được về tình hình đại dịch COVID-19 hiện nay ở trong khu vực Đông Nam Á. Tuyên bố được đưa ra sau khi liên đoàn họp qua mạng hôm 8 tháng 7. Trang tin Sport Pro Media cho biết rằng tại cuộc họp, 10 trong số 11 thành viên của liên đoàn đã bỏ phiếu chấp thuận hoãn sự kiện thể thao sang năm sau. Ban đầu, sự kiện này được lên lịch sẽ diễn ra từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 năm nay. Bản thân đoàn Việt Nam đã bỏ phiếu chống và giải thích rằng họ cần bàn bạc với các quan chức chính phủ trước khi đưa ra quyết định về ngày giờ mới của SEA Games. Trong khi đó, một số đoàn khác đề xuất lịch mới là từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 năm 2022. Chủ tịch Hội đồng Olympic Malaysia Tan Sri Noza Zakaria nói sau cuộc họp rằng trong vòng 10 đến 14 ngày tới sẽ có thông tin về ngày giờ mới của SEA Games do nước chủ nhà Việt Nam đề xuất và xác nhận. Để chuẩn bị cho SEA Games gồm 40 bộ môn thi đấu và hơn 10.000 vận động viên, huấn luyện viên và quan chức tham gia, Việt Nam đã phân bổ khoản ngân sách lên đến 69 triệu đô la. Lần gần đây nhất Việt Nam đăng cai SEA Games là vào năm 2003. Quyết định hoãn SEA Games ở Việt Nam năm nay được đưa ra trong bối cảnh tình hình đại dịch chuyển biến nhanh chóng ở nước chủ nhà này. Trước cuối tháng 4 năm nay, Việt Nam chỉ có 3.000 ca dương tính với COVID-19, nhưng sau đó số ca liên tục tăng vọt, đến nay có tới hơn 26.000 người nhiễm và 110 người tử vong. Chính quyền thủ đô Hà Nội, nơi mà trong kế hoạch ban đầu sẽ là địa điểm thi đấu chính của SEA Games, mới đây tuyên bố tạm dừng vận tải hành khách đến 14 tỉnh, thành phố trong ít nhất 14 ngày kể từ mùng 8 tháng 7 để phòng chống dịch. Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh, đô thị đông dân nhất và là đầu tàu kinh tế của Việt Nam, bắt đầu giãn cách xã hội toàn thành phố từ ngày mùng 9 tháng 7, có hiệu lực trong 15 ngày. Trong vài tuần qua, số ca nhiễm ở thành phố này luôn ở mức hàng trăm người mỗi ngày, cao nhất trong cả nước.
Hôm 9 tháng 7, nhà văn Phạm Thành, người viết sách chỉ trích Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bị một tòa án ở Hà Nội tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù và 5 năm quản chế vì tuyên truyền chống nhà nước. Gia đình ông Thành phản đối bản án này và nói rằng lẽ ra ông Trọng phải đến phiên tòa để đối chất. Bà Nguyễn Thị Nghiêm, vợ của ông Phạm Thành, nói với VOA sau phiên xử chưa đầy 3 tiếng đồng hồ sáng ngày 9 tháng 7 mà bà và con gái không được vào phòng xét xử. Bà nói:
"Tôi đòi quyền lợi để tôi được vào, cái công hoặc cổng để tôi được vào chỗ khỉ thì họ không cho tôi vào. Đấy, thế cho nên là tôi cũng rất buồn đối với cái chế độ mà người ta lãnh đạo trong các cái hội họp, trong các cái vụ khởi kiện như thế này mà chồng tôi đưa ra xử án mà cuối cùng vợ thì không được vào, con không được vào nhân đành mà vợ không được đảm bảo. Là họ báo là chỉ công khai, nhưng mà là như thế này là không cho tôi vào, là kỹ kín đấy. Còn kết quả của vụ án thì là 5 năm 6 tháng tù cộng với 5 năm là phạm chế."
Nhà văn Phạm Thành, tên đầy đủ là Phạm Chí Thành, 69 tuổi, viết blog với tên Bà Đầm Xòe, bị bắt vào ngày 21 tháng 5 với cáo buộc làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho ông Thành, viết trên Facebook sau phiên xử rằng chứng cứ buộc tội thân chủ ông do những người thiếu tính chuyên nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội thực hiện, và hơn nữa, các chứng cứ buộc tội này không được làm rõ tại phiên tòa. Theo thông tin từ Facebook của luật sư Hà Quý Sơn, chứng cứ buộc tội ông Thành xoay quanh nội dung tập tài liệu Thế Thiên Hành Đạo hay Đại Nghịch Bất Đạo, quyển sách chủ yếu viết về cá nhân ông Nguyễn Phú Trọng, trong đó nội dung bị cơ quan giám định cáo buộc là tuyên truyền thông tin xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, tuyên truyền thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự, vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức và danh dự nhân phẩm cá nhân, và tuyên truyền thông tin gây chiến tranh tâm lý. Luật sư Sơn viết, các tài liệu do bị cáo làm ra chỉ liên quan đến cá nhân Chủ tịch nước Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cáo trạng đã đánh đồng cá nhân với tổ chức. Chủ tịch nước Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không đồng nhất với nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cáo trạng truy tố bị cáo theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự là không đúng về yếu tố khách thể của tội phạm. Hôm 9 tháng 7, trang Vietnamnet dẫn cáo trạng cho biết nội dung 21 bài viết trong sách Thế Thiên Hành Đạo hay Đại Nghịch Bất Đạo và bài phỏng vấn của ông Phạm Thành vào ngày 27 tháng 7, 2019 chứa đựng nội dung tuyên truyền thông tin xuyên tạc phỉ báng chính quyền nhân dân, tuyên truyền thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong dư luận xã hội. Truyền thông nhà nước Việt Nam hôm 9 tháng 7 tập trung vào bản án và cáo trạng luận tội ông Phạm Thành, nhưng không đề cập đến ông Nguyễn Phú Trọng như một bên bị hại trong vụ án khi loan tin về phiên tòa này. Bà Nguyễn Thị Nghiêm nêu nhận định với VOA.
Nếu mà đưa ra tòa, đây chỉ là bất đồng chứng kiến giữa cá nhân, nếu mà như các nước tự do, thì người dân phê bình, lãnh đạo, đó là điều bình thường. Đối với chế độ cộng sản thì ở Việt Nam thì sẽ đưa trường tới vào tù. Ở đây là trong các điều luật cũng có là báo chí tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, không trường tới lên tiếng, chỉ có là không ngoài mục đích là đưa đất nước phát triển toàn diện hơn. Đấy, và chồng tôi cũng đại diện cho hàng triệu người, không dám nói lên sự thật. Nhưng chồng tôi đã dám đứng ra nói lên những cái sự thật của đảng và nhà nước và tình hoàng là chồng tôi cũng không có một từ ngữ nào để làm lật đổ chính quyền. Đây chỉ là cá nhân. Nhưng đối với ông Trọng, thì ông Trọng không ra để ra tòa để mà đối chất với chồng tôi hoặc là không có đơn kiện, thì tôi nghĩ là chồng tôi không có tội. Ở khi có tội thì người ta phải khởi kiện chứ. Và ông Trọng phải ra tòa để mà chấp nhận. Nhưng đây không có. Đấy. Cho nên là cái mức án này tôi muốn các báo đài trong nước và ngoài nước thì lên tiếng trả lại tự do cho chồng tôi. Đây là mức án 4, 5, 6 tháng và cộng 6 tháng tù thì là cái mức mà cũng có thể hơi thở. Nhưng mà 5 năm cảm thấy nữa, đồng thời đối với chồng tôi không phải có một cái hội nhóm băng nhóm nào cả, mà chỉ là làm việc với cá nhân thôi, ít bài viết sách thôi. Mà cái mức án này thì tôi hoàn toàn cũng không nhất trí.
Tổ chức theo dõi nhân quyền hôm 8 tháng 7 ra thông cáo báo chí từ New York đề nghị chính quyền Việt Nam cần phóng thích ngay lập tức nhà văn Bất Đồng Chính Kiến, tiểu thuyết gia Phạm Chí Thành và hủy bỏ mọi cáo buộc hình sự đối với ông. Ông John Shipton, giám đốc vận động châu Á của Tổ chức theo dõi nhân quyền, chỉ ra rằng ông Thành không phạm tội một tội danh rõ ràng nào, có biểu hiện sức khỏe kém và đã bị giam giữ hơn một năm không được trợ giúp pháp lý. Ông Shipton nhấn mạnh trong thông cáo của Tổ chức theo dõi nhân quyền, chính quyền Việt Nam không có lý do thích đáng để biện hộ cho việc giam giữ ông và chưa bao giờ đưa ra được lý do thích đáng nào.
Tổ chức phóng viên không biên giới RSF kêu gọi Việt Nam lập tức phóng thích nhà báo Mai Phan Lợi, nguyên phó tổng thư ký tòa soạn, trưởng văn phòng đại diện của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh tại Hà Nội, người bị bắt tạm giam hôm 2 tháng 7 để điều tra về tội trốn thuế. RSF nói trong 5 năm qua, ông Lợi đã cung cấp cho người dân Việt Nam những tin tức khả tín, độc lập về các vấn đề kinh tế, xã hội và môi trường tại Việt Nam. Giữa năm 2016, ông Lợi bị Bộ Thông tin và Truyền thông thu hồi thẻ nhà báo sau khi ông tiến hành một cuộc thăm dò trên Facebook liên quan đến vụ máy bay Hải quân Việt Nam KC 212 bị mất tích. Cũng trong tháng 6 2016, ông bị tòa báo sa thải. Chúng tôi không bị lừa bởi cáo buộc gian lận thuế nhắm vào ông Mai Phan Lợi, ông Daniel Bastard, người đứng đầu văn phòng châu Á-Thái Bình Dương của RSF nói. Mọi việc cho thấy đó chỉ là cái cớ để làm im tiếng một nhà báo nỗ lực thông tin cho đồng bào một cách thỏa đáng. Chúng tôi yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho ông và rút lại những cáo buộc rõ ràng là dàn dựng này. Ông Lợi được biết đến như một người bênh vực cho quyền tự do báo chí. Ông có tên trong nhóm 6 đại diện xã hội dân sự gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama trong chuyến thăm Hà Nội của ông Obama hồi tháng 5 năm 2016. Theo RSF, ông Lợi là một trong số ngày càng nhiều các nhà báo Việt Nam bắt đầu sự nghiệp với báo quốc doanh, nhưng rốt cuộc bị bắt sau khi đi theo hướng báo chí độc lập hay tự do báo chí. RSF nói trong số những nạn nhân trong đợt bắt bớ này có Phạm Đoan Trang, người được giải thưởng tự do báo chí của RSF vào năm 2019. Thông cáo của RSF công bố ngày 8 tháng 7 cũng cho biết thêm rằng cáo buộc trốn thuế cũng được Việt Nam dùng để bắt một chuyên gia về các vấn đề pháp lý là ông Đặng Đình Bách, người bị bắt cùng ngày với ông Lợi. Việt Nam xếp hạng thứ 175 trong số 180 nước trên bảng chỉ số tự do báo chí thế giới năm 2021 của RSF.